Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam Mô A Di Phật. Kính bạch trên sư trụ trì. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng. Hôm nay là chiều ngày mùng 5 tháng 3 năm Quý Tỵ. Chúng ta có một buổi gặp nhau để chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập hay là làm theo lời Đức Phật dạy để có nhiều hạnh phúc, an ổn ở hiện tại và tương lai. Cầu chúc đạo tràng có một buổi chiều thính pháp nhiều an ổn và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Công nghệ nó rất là tiện lợi nhưng mà nó cũng rất là phiền phức nếu như không biết sử dụng. Mà chúng tôi nói là cái phiền phức đó là cái điện thoại cầm tay, cái điện thoại cầm tay hay điện thoại di động của mình phải cẩn thận. Điều thứ nhất là khi vào tụng kinh, thứ hai là nghe pháp, mà tốt hơn hết là bước vào cổng chùa làm ơn móc lấy điện thoại ra, một là tắt chuông, ai không rành tắt chuông thì tắt luôn cái nguồn điện thoại. Tại vì khi vào chùa quý vị có muốn nghe cũng không làm gì được hết, đang tụng kinh chả lẽ bỏ chạy về. Cho nên để dành cái khoảng thời gian đó cúng dường lên Phật, chúng ta tốt hơn hết phải tắt điện thoại đi. Chúng tôi thấy đa phần những người bác sĩ là một là những người làm công tác văn phòng, người ta luôn luôn hầu như điện thoại ta để chế độ im lặng. Bác sĩ nhiều khi đang tập trung nghe mạch cho bệnh nhân mà lỡ điện thoại nó reo là bắt nhầm mạch. Quý vị thấy cái công nghệ khoa học kỹ thuật nó là con dao hai lưỡi, nhưng mình khéo biết sử dụng cái mặt mạnh của nó, cái mặt tích cực của nó. Chứ bất cứ cái công nghệ nào nó đều có cái tai hại của nó hết. Quý vị thấy sắm ra cái điện thoại, cái điện thoại nó có thể nó phục vụ cho mình là có thể là giúp cho con người điều hành những công việc cách xa cả hàng nghìn km, nhưng mà nó cũng phiền phức cho con người rất nhiều thứ. Nửa đêm điện thoại reo, nhất là 12 giờ. Cho nên là có một bài kệ mà có một thầy, thầy này ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam. Nghe điện thoại thở và cười, ta có một niềm vui. Nghe thì đơn giản rồi phải không? Nhưng mà thật sự ra 12 giờ trưa, 12 giờ đêm mà bắt điện thoại nên vừa nghe điện thoại mà vừa thở và cười được mới lạ. Nhưng mà tu được, nhẫn nhịn được như vậy mới là hay. Cho nên là có đôi khi tu tập nó không là cái gì cao siêu lắm đâu. Không phải là phải niệm Phật rồi để Phật đón mình lên, hay là phải ngồi rồi để mà xuất thần, rồi hay là biến cho người mình nhẹ như mây rồi bay lên mây. Không, tu tập không cao siêu đến như vậy. Cái chính tu tập là ngay trong tất cả những hành động của mình hàng ngày, làm sao nó trở thành thiện, nó trở thành đẹp và nó giúp cho mình có an ổn. Đó là tu, là sửa. Sửa từ cái nhỏ đó. Cái nhỏ mà không sửa được thì cái lớn không bao giờ sửa được hết. Cho nên là có đôi khi cách thức nghe điện thoại. Quý vị biết rằng là có những người gọi điện cho mình nghe sau một cuộc điện thoại, mình cảm thấy an ổn vô cùng, an ổn lắm. Nhưng mà có những cuộc điện thoại nghe xong mình cảm thấy bực bội và nặng nề. Và đặc biệt có những cuộc điện thoại nghe xong mình muốn tắt luôn cả cái điện thoại, nhất là 12 giờ trưa đang ngủ chập chờn. Cho nên quý vị thấy này, cái công nghệ, cái khoa học kỹ thuật nó luôn luôn mang đến những cái lợi ích, nhưng mà tai hại nó nhiều lắm. Và cái sắm điện thoại cầm tay nó cũng rất nhiều tác hại, nó khả năng gây ra bệnh ung thư, nó khả năng gây ra bệnh tim mạch, chứ không phải là đơn giản đâu. Cái sóng từ của điện thoại, nhưng mà tác động của nó thì nó nhỏ nhiệm, nhiều năm nó mới tạo thành. Nhưng mà bây giờ cái tiện ích của nó lớn quá đi, cho nên người ta bỏ qua cái tác hại nhẹ nhẹ đó của nó. Bất cứ cái gì cũng vậy, như sắm ra một cái động cơ và một cái xe để chạy trên đường. Xe thì giúp cho mình lưu hành, di chuyển từ từ đây đến kia, có thể là giúp cho mình đi trong khoảng thời gian ngắn hơn. Nhưng mà nó có tai hại, thứ nhất là đi càng nhanh, tốc độ càng lớn thì có khả năng gây ra cái chết cũng càng nhanh. Và khả năng ô nhiễm môi trường mang đến những cái bệnh tật cho nhân loại cũng rất là lớn, nhiều lắm. Cho nên khoa học kỹ thuật nó là con dao hai lưỡi, chứ không phải cái gì nó cũng hay đâu. Chúng ta đừng nghĩ cái gì khoa học là hay, không có đâu. Cái phát triển khoa học kỹ thuật mà không khéo, nó sẽ trở thành tác hại. Vì vậy cho nên sử dụng tất cả, không phải riêng điện thoại cầm tay, mà bất cứ một cái gì về công nghệ, chúng ta phải biết rằng là nó có hai mặt. Nó có hai mặt trong đó. Bất cứ cái gì thì phải hết. Và trong con người của mình, con người mình có hai mặt không? Có không ạ? À, có hai mặt. Một mặt thiện và một mặt ác. Bây giờ ngồi đây mặt thiện hay mặt ác đây nè? À, mặt thiện. Vào đến đây là phải mặt thiện rồi. Lúc nào ra đến chợ buôn bán và lúc nào cãi nhau, lúc đó mặt ác mới lòi ra. Mỗi con người đều có hai mặt hết. Vì lý do đó mà mình mới sửa, mới trao dồi. Mình sợ rằng cái mặt ác đó của mình mà nó gặp cái môi trường thuận lợi mà mình không hạn chế nó phát triển lên quá lớn, tạo ra nhiều cái kết quả ác. Nghiệp là kết quả của việc làm, của hành động, của lời nói. Nó là một cái kết quả, nó cấu thành nghiệp. Mình làm việc gì mình cứ ngỡ qua đi, nhưng mà mình nghĩ là ví dụ như mình lừa gạt ai đó, có thể mình lợi dụng ai đó, mình dối gạt ai đó, mình nghĩ xong rồi, lừa gạt thành công, nghĩ rồi, xong rồi, nhưng mà chưa xong đâu. Bất cứ hành động nào của mình, bất cứ lời nói nào của mình, nó đều có kết quả. Kết quả nó đi kèm theo việc làm đó của mình, như bóng với hình, không bao giờ sai chạy đâu hết. Có lẽ khi chúng ta còn trẻ, chúng ta ít khi nào ý niệm về cái kết quả của việc làm mình lắm. Mình nghĩ cái kết quả là gì, làm sao đạt được mục đích thì đó là kết quả. Nhưng mà trải qua thời gian, kinh nghiệm cuộc sống, những điều mình thấy và những điều xảy ra với bản thân mình, mình chiêm nghiệm một điều là sao, cái nhân và cái quả trên cuộc sống này có sai không quý vị? Không bao giờ sai. Một mái tóc cũng không hề sai, không sai một tí nào hết. Vậy cho nên mới sửa, mới tu. Tu là sửa. Ai biết sửa con người mình tốt hơn đều gọi là tu hết, chứ không phải đợi giống như các sư thầy mặc áo đầu tròn áo vuông như thế này mới gọi là tu. Không phải như vậy. Sửa đổi con người mình một cách hoàn thiện hơn, đó là tu. Không biết trải qua lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam mình như thế nào, nhưng bây giờ nghe đến chữ tu, người ta nghĩ đó là một cái từ gì đó ghê gớm lắm, và một giống một cái từ gì đó mà nó dành cho những con người mà gọi là bi đát trong cuộc đời, không còn gì để mất nữa, mới có dùng đến cái chữ tu. Nhưng thực sự ra tu là gì? Là sửa, là thay đổi, là chuyển hóa, là làm mới con người mình lại. Tu là vậy thôi. Nhưng mà khi có ai đó đốt hương, lễ Phật, ăn chay, có một số người nó ui làm gì ba cái điều đó, tu tâm là được rồi. Quý vị có nghe ai nói như vậy chưa? Quan trọng cái tâm mình tốt được rồi, đi chùa làm gì? Rất nhiều người nói như vậy. Quan trọng cái tâm mình tốt. Làm sao cho tâm mình tốt quý vị? Làm cho tâm mình tốt dễ hay khó? Dễ hay khó ? Khó vô cùng. Làm cho nó xấu đi thì hầu như ai cũng làm được, nhưng mà làm cho nó tốt lên khó vô cùng. Quý vị thấy con của quý vị nè, dạy cho nó có tính kỷ luật, tức là học hành có giờ giấc, ăn ngủ có giờ giấc, phải chịu khó học hành, phải ngoan, phải biết nghe lời, phải biết hiếu thảo, phải biết lễ độ. Nhưng những điều đơn giản bấy nhiêu đó, nhưng mà không đơn giản mà dạy được đâu. Nhưng mà kiểu là sống buông thả, sống mặc ai, không phân biệt lớn nhỏ, muốn sao cũng được hết, thì hầu như khỏi dạy nó cũng có sẵn rồi. bản thân chúng tôi khi trải qua cái đời sống giáo dục của gia đình và giáo dục trong chùa để trở thành con người như ngày hôm nay, chúng tôi mà trong lúc mình là người giác ngộ và nỗ lực nhiều lắm á, mà mới thay đổi được con người phần nào đó, chứ không đơn giản đâu. Những người bảo rằng là ôi cần gì phải tụng kinh, cần gì phải niệm Phật, cần gì phải đi chùa, đến chùa để làm gì, đến chùa mà không tốt đến làm gì, ở nhà miễn cho cái tâm mình tốt được rồi, ở nhà làm sao tâm tốt lên được. Mà nếu tốt hết á, có cần đến chùa nữa không? Nếu tốt 10 muôi, cái người mà 10 muôi đều tốt hết, có cần đến chùa nữa không ạ? Cần không? Tốt rồi đến chùa làm gì nữa con? Tốt hết rồi không còn cái gì nữa, đến chùa để làm gì? Cái người đó, người tốt hết là ai ạ? Ai là người tốt hết? Chứ có Phật là người tốt hết thôi, có. Nếu tốt hết 10 muôi, người đó là Phật rồi, mà Phật có cần đến chùa nữa không? Không, Phật chỗ nào chúng sinh đau khổ, Phật đến đó để độ chúng sinh. Đó. Nếu mà cái người đó 10 muôi tốt, người đó cần đến chùa nữa không? Không, là đi độ chúng sinh đang đau khổ mà. Mình cứ đòi là cái người đi chùa mà như vậy đó à, dĩ nhiên người ta đi chùa còn xấu. Nhưng chúng tôi nói quý vị nè, giữa người biết đi chùa và người không biết đi chùa khác nhau ở điểm nào? Khác nhau ở điểm nào? Người đi chùa có tốt hơn người không đi chùa không? Có không? Chưa hẳn đâu. Có những người đi chùa mấy mươi năm vẫn xấu ạ. Hay mà nói rõ hơn, cái người biết tu và người không biết tu khác nhau ở chỗ nào? Quý vị thấy bây giờ với quý vị ngày xưa có khác không? Khác nhau ở điểm nào? Khác nhau ở điểm nào nè? Tâm tịnh hơn. Đi tu lâu ngày mà thấy nó tịnh hơn là cũng khá tốt rồi đó. Nhưng mà để thấy rõ ràng, dễ nhất là cái người biết tu và người không biết tu nó khác nhau ở đâu? Cái người biết tu có còn đi xấu không? Còn không? Cái người chưa biết tu còn tiếng xấu không? Cũng còn. Nhưng khác nhau ở chỗ là mình vào chùa mình có biết tu là mình biết điều đó là xấu, mình đang tập để dần dần mình bỏ đi, sửa đi. Còn người kia thì không biết gì hết, cứ mặc xác nó. Và có nhiều người nói đạo Phật sao cái gì cũng nói đến tâm hết, cái gì cũng nói đến tâm. Và có nhiều người cho đạo Phật là duy tâm. Nói như thế là người đó không hiểu gì về đạo Phật rồi. Tại sao? Đạo Phật luôn chú trọng đến vấn đề tu tâm. Và tu như thế nào Đức Phật cũng dặn làm sao phải chuyển hóa được tâm, được ý. Tại sao như thế? Và làm thế nào để sửa đổi tâm của mình? Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với một đề tài, đó là thế nào là tu tâm. A Di Đà Phật. Tu là sửa, là sửa, là thay đổi, là chuyển hóa tâm. Có nơi gọi là ý, có nơi gọi là lòng. Có nơi gọi tâm, nó gọi là, có đôi khi nó lòng tôi như vậy, tức là tâm đó. Tâm nó có hai thứ: vọng tâm và chân tâm. Nhưng mà chân tâm thì bây giờ chưa ai thấy, tu như chúng ta thì chưa ai thấy chân tâm. Chân tâm là một cái tâm không sinh diệt, nó hằng sáng suốt. Nhưng mà cái đó thì chỉ có những bậc tu phải nói là hành trì công phu thật là miên mật mới thấy được. Còn đa phần chúng ta bây giờ là vọng tâm. Vọng tâm là cái tâm còn hơn, còn thua, còn thấy tốt, còn thấy xấu, còn thấy vui, còn thấy buồn. Đó là vọng tâm. Vọng tâm thì nó lẫn lộn tốt, xấu, thiện, ác, lẫn lộn trong đó hết. Vì vậy cho nên mình phải sửa nó. Tại sao mình phải đốt hương cho Phật quý vị? Mình đốt hương cho Phật hàng ngày có gọi là tu tâm không? Đốt hương dính dáng cái gì đến tâm mà gọi là tu tâm? Chúng tôi lúc còn ở tại gia, lúc chúng tôi chưa đi xuất gia, năm đó chúng tôi 15-16 tuổi. năm là những năm cuối cùng chuẩn bị đi xuất gia đó. Thì chúng tôi thì may mắn là chúng tôi biết ăn chay, chúng tôi ăn chay trường 3 năm trước khi đi xuất gia, và chúng tôi biết tụng kinh tụng kệ ở ngay từ lúc chưa đi xuất gia, vì gia đình chúng tôi là một gia đình có truyền thống đạo Phật. Hàng ngày chúng tôi thường đốt hương. Bữa nọ ông kia ông đến, ông nói thế này, ông nói chứ anh nói cho em nghe, em tu là em đốt hương, đó là hương này là hương làm bằng cây. Đúng rồi, hương làm bằng cây hết, cái gì cũng làm bằng cây hết. Bột của hương thì cũng xay từ cây mà ra, từ vỏ cây mà ra, từ mạt cây mà ra. Còn anh là anh đốt hương lòng, cho nên là đốt hương lòng mới quan trọng. Còn đốt hương bằng cây này, đốt xong nó để lại bụi, để tàn, để lại tro, để lại những chất dơ bẩn thôi. Còn đốt hương lòng mới quan trọng. Mình nghe cũng có lý, mình nghe cũng hay hay. Nhưng mà mỗi bữa tối mình không đốt cho Phật cây hương, hay trước khi mình đi học mà trước ra khỏi nhà mình không đốt cho Phật cây hương, không lạy Phật một lạy, mình cảm thấy mình khó chịu lắm. Nó thành một cái thói quen rồi, cũng phải làm. Nhưng mà chúng tôi cũng ngẫm nghĩ mãi, không biết cái câu nói đó là đúng hay sai, nhưng mà nghe thì cũng rất là có lý. Nhưng mà chúng tôi nói quý vị nè, khi mình đốt cho Phật cây hương, đốt hương cho Phật là mục đích để làm gì? Thể hiện lòng cung kính. Cung kính. Đốt một nén hương lên trước bàn Phật, ai đốt nén hương cho Phật làm ơn đứng ngay ngắn, đốt một cây hương cho nó ngay thẳng, chứ đừng cầm cái hương cắm như cái quay lưng đi, không biết nó đứng ra sao đứng hết. Thời chúng tôi có những buổi chiều mà tới giờ cúng cô hồn, hay là gọi là cúng thí thực buổi chiều đó, là lỡ như là đang chơi với đá bóng với bạn bè ngoài sân là một nè, đang đánh cờ với nhau là hai nè, mà chưa phân thắng bại á, mà đến giờ xem tới giờ là chuẩn bị vào với cúng thí, không cúng thí là sư phụ đánh đòn, chạy vào là cứ cầm một nắm hương như vậy là cỡ chục cây, cầm đến cái bát hương này cắm một cái, cứ vừa đi vừa phóng hương vào như thế này, rồi nó đứng ra làm sao không cần biết, lên là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, là tụng Di Đà, tụng Mông Sơn, làm beng 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 cốc cốc vậy đó, rồi chạy ra đá banh tiếp. Mình không biết cây hương nó đứng như thế nào, nhưng mà lâu năm ở trong chùa, thầy chúng tôi nhiều, quý vị biết sư phụ chúng tôi khó lắm. Bữa nào sư phụ chúng tôi rỗi lên, đang đứng cúng thí như thế này, ông thấy cây hương đứng nghiêng bên này, cây hương đứng xẹo bên kia, ông đợi cúng xong ông kéo lỗ tai ra, ông bắt quỳ xuống, ông ngắm cây hương, ông hỏi cho ngắm cây hương có đẹp không. Ông nói bây giờ con quỳ thẳng như thế này con thấy thế nào, bây giờ mày quỳ nghiêng như thế này quỳ xem được không. Dạy rất là nhiều. Và sau này mình cảm thấy rằng mình đốt một cây hương là tỏ lên lòng thành kính cho Đức Phật. Và tỏ lòng thành kính Đức Phật phải đứng ngay ngắn, cắm một cây hương cho ngay ngắn. Giống mình bưng một bát nước, mình mời bố mẹ mình uống, thì bát nước mình phải bưng, mình để cho tử tế, chả lẽ mình để bát nước nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Bưng phải để cho nó tử tế, để cho nó nhẹ nhàng, để tỏ cái lòng gì? Hiếu thảo tôn kính với bậc bề trên, bố mẹ mình, ông bà mình, những người đâu đó lớn hơn mình. Hoặc mình mời khách một ly nước, mình pha ra, thứ nhất cái cốc, cái ly phải sạch, rồi mình rót cái ly, mình để cho nó tử tế đường hoàng. Cắm cái hương lên Phật cũng vậy, cắm cho nó ngay ngắn, đừng có dạng giống như là trả nợ quỷ thần, là cắm cái hương mà cái quay lưng đi, không nhìn cái hương nó đứng như thế nào. Mình á, những người mà họ gọi là mình đứng ngay thẳng như thế này nhìn nó đẹp không? Nó đẹp cho người mà người ta bị lỡ tàn tật cái chân, người ta mới đứng nghiêng bên như thế này chứ. Cắm cái hương cho Phật ngay ngắn. Mà thật sự tâm người nào ngay thẳng, người đó cắm cái hương mới thẳng. Những người nóng nảy và những người gian xảo cắm cái hương không bao giờ nó ngay được. Cho nên tại sao ở trong chùa mỗi khi sư phụ giao những vị trụ trì như sư Hoài ở đây giao việc cho đệ tử, người ta thường luôn luôn giao việc gì cho đệ tử là giao đúng người đúng việc. Tại vì sao? Nhìn cái người đệ tử này cắm hương như thế nào nè, đánh chuông như thế nào nè, để đôi dép như thế nào, mặc cái áo như thế nào, là biết người đệ tử đang tu như đến đâu. Mình đốt cây hương là tỏ lòng hiếu kính lên Đức Phật. Đốt cây hương mình có ngắm Phật không ạ? Có ngắm Phật không? Quý vị đốt hương ở nhà, quý vị có ngắm lên Phật không ạ? À, ngắm Phật, nhìn Đức Phật là biểu hiện của từ bi, của hoan hỷ, của trí tuệ. Tự nhiên mình cảm thấy lòng của mình nó thanh thản. Nhưng mà cái phúc báo mà cúng dường hương thơm cho Đức Phật là mình được cái phúc báo là mình đi đến đâu, sau này mình sanh ở đâu, thân tướng đều đẹp và người của mình luôn luôn tỏa ra những mùi thơm, không tỏa ra những mùi khó chịu. Những người mà luôn luôn có mùi hôi đó là những người thứ nhất là hay chê bai người khác, và cái nghiệp thứ hai là nghiệp gì? Ăn cắp hương của Phật, hay là ngửi, hay là hương của Phật mình đem về mình đốt, mình ngửi riêng, trầm hương rồi đấy. Cho nên bây giờ người của mình nó tỏa ra mùi hôi. Ngày xưa ở Trung Quốc có cái người, quý vị như xem phim Hoàng Châu Cách Cách mà về cái nhân vật mà Hàm Hương, tức là cái cô đó, cô đi đến đâu á mà cái mùi mồ hôi của tỏa ra mà ong bướm đi theo. Quý vị có tin điều đó không ạ? Tin không? Quý vị thấy chưa, quý vị tin? Chúng tôi ngày xưa chúng tôi cũng không nghĩ có điều đó. Nhưng mà khi chúng tôi đọc về Con Đường Tơ Lụa, một cái tác phẩm của cái vị độc giả, một người Trung Quốc, đây là cuốn sách của người Trung Quốc viết, ông viết về và cái chuyện mà nàng Hàm Hương á và vua Khang Hy đó là có thật. Nhưng mà sau này cô này có mất tích ở trong hoang mạc, không biết là sống chết ra như thế nào. Còn phim bây giờ thì đóng là giả sử thôi, nhưng mà cũng có thật, con người là đi đến đâu là có mùi hương nó tỏa ra đấy, mồ hôi người ta tỏa ra là nó ong bướm đi theo. Còn mình mồ hôi nó tỏa ra lâu ngày không tắm thì sao? Rùi nó đến. Cho nên đốt một cây hương cũng là gì? Có tu tâm không ạ? À, mình đốt cây hương là cũng là tu tâm đấy. Qua cây hương đó là để tu tâm. Thứ nhất, đứng cắm một cây hương cho nó ngay ngắn là cái tâm người đó phải kiên nhẫn. Tuy nếu mà tâm mình nóng nảy là mình không thể nào đứng cắm một cây hương đó được. Tâm phải kiên nhẫn. Và thứ hai nữa, mình phải có cái người đứng cắm cái hương mà rất là công phu, rất là tỉ mỉ, cắm bây giờ nó ngay ngắn mới thôi. Đó là cái người tôn kính Đức Phật. Qua mỗi việc làm trong chùa, nó đều để mục đích là gì? Thấm sâu vào trong tâm mình, chuyển đổi tâm mình mỗi ngày một tốt hơn. Quý vị nghĩ nè, bây giờ mình leo lên xe taxi, mình muốn cho xe taxi nó chạy, mình phải làm sao? Mình bảo chiếc xe taxi nó chạy hay mình bảo người tài xế chạy ạ? Bảo xe, bảo người tài xế. À, bảo người tài xế. Người tài xế điều khiển chiếc xe hay là chiếc xe điều khiển người tài xế? À, người tài xế điều khiển chiếc xe. Do đâu Đức Phật bảo mình phải tu tâm? Tại vì tâm là guồng máy điều khiển tất cả hoạt động của con người. Tất cả từ con người cho đến loài động vật đều do tâm nó điều khiển hết. Quý vị thấy có việc gì làm mà không do tâm điều khiển không? Có việc gì làm mà không phải do tâm không? Không hề có. Hôm nay đến chùa nghe Pháp do đâu mà mình đi? Do tâm. Hôm nay nghe tin có thầy về giảng, nghe nó chiều hôm nay có tu niệm Phật ở chùa đóng, tự nhiên mình nó thôi đi tu, đến nghe Pháp để cho nó tiêu nghiệp, để cho mình tập tu cho con người mình nó tốt lên, cho mình tiêu trừ nghiệp chướng, cho mình nó tiêu được trừ bất tai nạn, để cho mình có nhiều cái phước báo, mà từ phước báo nó làm cho mình được thuận lợi may mắn. Mình nghe như vậy mình tâm mình nghe thích rồi là mình mới đi. Mình muốn mắng chửi ai thì cũng là gì? Tâm mình nó nghĩ cái người đó dễ ghét, rồi mình nghĩ nó nghĩ ra những cái lời cay độc để làm gì? Để phải nói cho người đó phải đau lòng, người đó phải nhức nhối. Cũng là do đâu? Do tâm hết. Làm việc thiện, làm việc ác đều do tâm. Đức Phật và Đạo Phật luôn luôn xoáy bảo đệ tử là phải tu tâm, vì tâm là nguồn máy chủ lực chi phối tất cả hoạt động con người. Cho nên là mình tu, mình tập trung ngay vào tâm, mình nắm được cái tâm là tất cả mọi thứ nó đều theo cái tâm hết. Giống như khi đánh trận mà những người mà chỉ huy giỏi là người ta luôn luôn có những cái chiến lược là làm sao bắt sống được tướng. Nếu như đánh trận mà bắt sống được tướng thì toàn quân sẽ thua, sẽ đầu hàng thôi. Đó là một cách tu tập khôn ngoan và rất có khoa học. Cho nên Đức Phật của mình dạy hàng đệ tử tu một cách tức là nhẹ nhàng, nhưng mà kết quả thành tựu rất là lớn. Đó. Cho nên đừng có nghĩ là đạo Phật là duy tâm, không phải. Những người duy tâm là những người không hiểu. Đức Phật luôn luôn bảo chúng sinh tu làm sao phải điều phục được tâm. Ăn chay có phải là tu tâm không? Ăn chay không phải tu tâm. Nếu ăn chay mà chưa thấm vào tâm, người đó ăn chay chưa có kết quả. Bất cứ điều ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, đi chùa, lễ Phật, kể cả chắp tay xá chào nhau mà không thấm vào đến trong tâm, chưa động đến tâm, chưa chuyển hóa được tâm, người đó không sửa đổi được gì hết. Đi chùa 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí 5, 60 năm đi chùa từ lúc lọt lòng mẹ cho đến ngày chui vào quan tài, mà tụng kinh niệm Phật rất là nhiều mà không thấm vào trong tâm, người đó không có kết quả. Thứ nhất là không có hạnh phúc gì hết, đời sống người đó không có hạnh phúc. Quý vị muốn có hạnh phúc ở hiện tại và tương lai có giải thoát thì tu làm sao cho nó thấm vào trong tâm mới được. Mình lễ Phật, mình ăn chay. Ăn chay mục đích để làm gì quý vị? Thứ nhất ăn chay là giảm đi nghiệp, nghiệp sát. Nghiệp sát là nghiệp giết hại đó. Giảm nhẹ đi. Nhưng mà cái chính của ăn chay là để làm gì? Nuôi lớn tâm từ. Tâm từ bi là tâm tình thương con người với nhau đó. Con người mình muốn từ bi dễ hay khó ? Tu từ bi dễ hay khó? Ở đây quý vị có từ bi chưa? Có chưa? Sao mà chưa? Đệ tử Phật mà không có tí từ bi nào hết à? Cũng có mà có tí xíu thôi. Những chập chờn lúc có lúc không. Nó là giống như ánh lửa đom đóm giữa đêm đen. Ai đó mà dễ thương đối với mình, thường quý mến mình, thường khen tặng mình, mình thương người đó tự nhiên có chút từ bi. Mà ai đó nói điều không tốt với mình, ai đó sửa lưng mình, nói sự thật về mình, mình có cái gì tốt người đó đem phơi bày hết ra, lúc đó mình không từ bi nổi. Mình cũng có, nhưng mà nó rất là ít. Thỉnh thoảng đi thấy một người đau khổ, một người nghèo cùng, một người túng quẫn, tự nhiên mình cũng sanh lòng thương, mình muốn giúp đỡ cho người đó một ít gì đó. Thì thỉnh thoảng mình cũng có một chút từ bi, nhưng mà nó rất là nhỏ. Thỉnh thoảng nó có, nhưng mà đa phần ai động đến mình thì sao? Luôn luôn nổi nóng. Luôn luôn nổi nóng. Cho nên ăn chay là mục đích để nuôi lớn tâm từ bi của con người mình. Có từ bi có hạnh phúc không quý vị? Có không? Sao yếu xìu à? Chưa tưởng tượng ra có từ bi nó có hạnh phúc như thế nào. Quý vị nghĩ mình sống mà mình có khả năng thương tất cả mọi người, và mọi người đều có, khi mình có khả năng thương tất cả mọi người thì mọi người có thương mình không? Có không? Mọi người cũng sẽ thương lại mình. Như vậy có hạnh phúc không? Chúng tôi nghĩ là giàu bao nhiêu đi nữa mà đi ra đường người này mắng người kia, chửi người nọ, ghét bỏ người đó, chẳng có hạnh phúc gì. Đi đến đâu người ta cũng nguyền rủa, người ta cũng xem thường, người ta cũng không thương mình, đau khổ vô cùng. Tuy mình không giàu có thể là mình chỉ bình thường thôi, nhưng mà mình đi đến đâu ai nấy cũng quý mình. Hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm chứ. Hạnh phúc mà cũng có hãnh diện không ạ? Không hãnh diện nữa. Chúng ta được phép hãnh diện về điều đó. Tại vì mình để sống được mọi người thương mình thì chứng tỏ mình là một người có đức hạnh lắm, mọi người mà quý mình. Nhưng mà cuộc đời có lạ lùng, có những người thì sống, có những người sống á thì tất cả những người trong gia đình ai cũng quý hết, nhưng mà người ở ngoài, bạn bè ở bên ngoài gia đình thì không ai thương nổi. Có những người sống với bạn bè bên ngoài rất là tốt, nhưng mà đối với vợ con hay là bà con trong gia đình không ai chịu nổi. Những người đó chưa thật sự là tốt. Một người là tốt là từ người trong gia đình cho đến cả những người ngoài xã hội đều quý mến mình hết. Và chúng tôi nghĩ là một người mà được tất cả mọi người quý mến, và mình khi nhìn mọi người, ai mình cũng thương được hết, ai cũng là người thân của mình hết, đó là hạnh phúc nhất. Mình đi đến đâu, mình nói ra điều gì, ai nấy cũng quý, vì người ta quý mình cho nên mình nói cái gì, mọi người cũng chấp nhận, cũng nghe lời. Quý là nghe hết à, còn không quý là coi như là dù có nói đúng người ta cũng gạt sang một bên. Còn nếu người ta quý mình, nói bất cứ cái gì người đó cũng sẵn sàng chấp nhận nghe. Dù điều đó sai, người đó cũng nghe, nghe xong rồi người đó mới góp ý với mình. Nhưng nếu như một người mọi người không thích, chỉ vừa cất tiếng lên là người ta bảo thôi, anh đừng nói nữa, tôi không nghe đâu. Mình đi đến đâu mà nếu như vậy, quý vị nghĩ cái đau khổ không ạ? Nó khổ vô cùng. À, trong chuyện Ngụ Ngôn người ta có kể về một con cú và một con chim họa mi. Con chim họa mi mỗi lần nó cất tiếng hót thì mọi người đến nghe. Nó cất tiếng hót là mọi người đến nghe, nó say sưa. Cho nên hễ nó bay đến nhà ai, nó hót một sau một tràng hót là người ta mang thức ăn để cho nó ăn. Nhưng mà con cú thì sao? Nó đến đậu nhà người ta, nó chưa hót á là người ta đã khiếp rồi, mà nó cất tiếng hót thì người ta lấy cây, lấy gậy, lấy đá người ta ném nó, đuổi nó đi. Rồi bữa nọ con cú nó mới nói với con chim họa mi thế này: có lẽ là tôi bỏ cái làng này tôi đi, tôi bỏ khu rừng này tôi đi, mọi người ở đây ai cũng ghét bỏ tôi hết, cho tôi đi, ai cũng ngược đãi tôi hết. Thì con chim họa mi nói thế này, nói là đây là tình anh em, tình thân thiết. Tôi muốn nói thật với anh một điều, anh phải thay đổi tiếng kêu của anh đi, anh phải thay đổi tiếng hót của anh đi. Nếu anh không thay đổi tiếng hót anh đi thì anh đi đến cùng trời cuối đất đó, đến đâu mà tao lấy đá ném anh chết hết. Có những người sống ở trong gia đình không ai chịu nổi, hầu như con cái hay là vợ hay là chồng của mình nhiều khi phải cố gắng chịu đựng mình chứ không chịu đựng mình nói được nữa. Rồi mọi người trong gia đình ai cũng góp ý cho mình làm như thế này là sai, làm như thế nọ là không đúng, riết mình bực bội. Mình thôi, mình nghĩ mình đi vào chùa hay mình đến một nơi nào đó để mình sống yên ổn. Nhưng mà đến các nơi khác á, mọi người cũng không chịu nổi mình được nữa. Lúc đó thì sao? Lúc đó mình nghĩ mình chán. Có những người nó chán cuộc đời, hận cuộc đời, trên đời toàn là người xấu hết. Nhưng thật sự con người có hoàn toàn xấu không ạ? Trên đời này có hoàn toàn là người xấu hết không? À, con người có lúc xấu, có lúc tốt. Nhưng mà đó là do đâu? Do mình. Nếu mình thiếu tình thương với mọi người, không ai thương mình được đâu. Vì vậy chúng tôi nói là đặc biệt những người làm trưởng chúng, mà đặc biệt những người đi tu tập, và mỗi người Phật tử mình sống làm sao để mình cảm thấy mình có hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho tất cả mọi người, mà gần nhất là người trong gia đình của mình. Mà muốn có điều đó, đó là phải có gì? Có tâm từ bi. Ăn chay mục đích là nuôi lớn tâm từ bi. Ăn để ăn ngồi mồm, nhưng mà trong mỗi cái thức ăn của mình biết mình ăn đây, cái sự ăn uống của mình nó ít làm tổn hao đến sinh mạng chúng sinh. Tuy ăn nó lạc lẽo, tuy ăn là nó có thể là nó không quen khẩu vị, nhưng mà vì thương tất cả những chúng sinh mình ăn như thế này. Cho nên Đức Phật nói rằng là khi ăn cơm mình tưởng chừng như mình đang ăn thịt con của mình. Đi tu tập quán từ bi, Đức Phật dạy rằng mình ăn mặn hay ăn chay gì không biết, nhưng mà mình hãy tưởng tượng rằng giống như có một có hai vợ chồng, có một đứa con đi trên sa mạc. Và sau đó đứa con vì nó thời tiết khắc nghiệt nó không chịu nổi, nó chết đi. Đói khát quá đứa con không chịu nổi, nó chết đi. Hai vợ chồng ban đầu định đem chôn đứa con. Nhưng mà sau nghĩ chôn đứa con thì chắc chắn hai vợ chồng cũng sẽ chết, cũng đi một đoạn nó cũng sẽ chết thôi, đói khát mà chết. Chi bằng ăn thịt đứa con này mà để sống sót đi qua khỏi cái sa mạc này. Khi mình ăn mình tưởng chừng như mình đang ăn thịt con của mình, Những người tu quán từ bi là luôn luôn quán chiếu trong sự ăn uống là như vậy. Ăn đến mục đích là gì? Mình ăn để sống hay là sống để ăn? Ăn để sống, mục đích để nuôi sống. Cho nên ăn không phải vì khẩu vị ngon mà phải đua đòi cái này cái kia, nó đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Sống để làm việc, để nuôi sống gia đình và để thăng hoa, để tu tập cho bản thân mình, để con người mình hiện tại có hạnh phúc. Cho nên nhiều người bảo rằng: ôi ăn chay làm gì, tôi ăn chay trong tâm này, tâm tôi chay là được rồi. Còn mấy người là ăn ngoài miệng. Mình đang ăn uống, mình ăn cho thỏa cái vị ngon của mình, mình không quan sát xem cái sự ăn của mình nó làm tổn hao bao nhiêu sinh mạng của chúng sinh. Những người như thế mà có tu tâm được không? Không có. Đó là những người bốc phét nói để mà gọi là gì, để miệt thị, để mà chỉ trích người khác mà thôi. Đi chùa cũng là tu tâm. Mỗi khi gia đình quý vị có chuyện gì buồn bã, quý vị đến chùa, buổi chiều chiều đến chùa, yên ắng nghe tiếng chuông chùa, có thấy lòng thanh thản không? À, lòng thanh thản. Cái cảnh chùa thanh vắng, chùa cũng chỉ là bằng gỗ, bằng xi măng thôi, nhưng mà do cái sự tu tập của các sư thầy trong chùa, cho nên chùa nó rất là yên ắng và thanh tịnh. Nhà mình có hai đứa con thôi, nhưng mà sao? Lúc nào như cái chợ hai đứa giỡn nhau ầm ầm. Nhà nhiều khi có hai vợ chồng thôi mà lúc nào cũng cãi nhau, nghe lúc nào cũng đinh tai nhức óc. Nhưng mà đến chùa, 5-7 người, có nhiều chùa vài ba chục người, nhưng lúc nào cũng yên ắng thanh vắng. Đó là nhờ đâu? Nhờ các sư thầy phải biết tu. Các sư thầy tu, chứ nếu sư thầy không tu, các sư thầy mà ở chung với nhau, thứ nhất là nói chuyện, thứ hai là cãi nhau thì có yên ắng được không ạ? Không bao giờ yên ắng được hết. Cái cảnh chùa nó yên ắng, nó thanh tịnh, điều đó nó làm cho tâm của mình nó nhẹ nhàng. Đến chỉ bước vào chùa thôi đã làm cho tâm mình nhẹ nhàng rồi. Mình đến mình lạy Phật một lễ, lạy Phật có phải tu tâm không? À, lạy Phật là để phát triển cái tâm thành kính của mình. Lạy Phật có hai ý nghĩa. Thứ nhất là làm cho mình bớt đi tâm kiêu mạn, bớt đi cái tôi to lớn của mình. Ai cái tôi càng lớn, người đó sẽ không làm việc gì thành công hết. Dù người đó tài năng đến đâu mà cái tôi quá lớn, người đó cũng sẽ cô đơn và làm việc gì cũng thất bại liên tục, không bao giờ làm. Cho nên quý vị thấy nè, có những người tài năng rất là giỏi nhưng mà không bao giờ kết hợp làm việc với ai được hết, chỉ làm việc một mình. Và hễ khi đã kết hợp làm việc với ai một thời gian là nửa chừng rồi cũng người ta cũng bỏ chạy. Tại vì sao? Cái tôi người này quá lớn, lúc nào cũng phủ đầu người khác, bắt người khác phải nghe theo mình, và bao giờ cũng cho mình đúng. Ai cho mình sai là nổi lên đùng đùng, nổi lên cơn tam bành ra. Cái tôi quá lớn. Lại Phật là để cho mình bớt đi cái tôi, cái bản ngã của mình. Và lại Phật là để phát triển cái tâm kính, tôn kính dành cho Đức Phật. Mình tôn kính Phật, mình có công đức không ạ? Có không? À, có rất là nhiều công đức. Những người bây giờ, những người mà chiều cao khiêm tốn đó là thường những người lười lại Phật, cho nên bây giờ chiều cao mới khiêm tốn. Ai mà cao lớn đẹp đẽ đó là người tiền kiếp là gì? Thường tôn kính Phật và thường tôn kính mọi người. Cho nên đi qua bàn Phật nhớ cúi đầu xuống, đừng có đi vác mặt lên trời như thế này. Tôn kính Phật nó được cái công đức rất là lớn như vậy. Kể cả quý vị mà tô tượng, thiếp vàng lên tượng vân vân, cái đó cũng là công đức làm cho thân tướng xinh đẹp và sau này mình công danh rạng rỡ. Cho nên là dù lễ Phật, mục đích lễ Phật, Phật là bằng gỗ. Ở đây sư có thiếp vàng ngồi nữa. Phật là bằng gỗ, nhưng mà lại Phật là để quay lại tâm mình, để sửa đổi tâm mình. Ô, bây giờ lấy vàng thiếp lên cây cột này, quý vị lại cây cột này có thành kính không ạ? Không thành kính, tâm mình không thành kính. Cho nên mình phải, tất cả chúng ta là chúng sinh, mình tu còn rất là dở, cho nên tu tướng hay là gì, mình tu phải dựa trên Trên tướng, từ tướng nó mới đi vào trong, đi vào trong tâm. Tu là tu tướng nhưng mục đích nó thấm vào trong tâm. Cũng giống như mình đau bụng, mỗi lần đau bụng quý vị lấy dầu xoa đúng không ạ? Những người bị đau bụng mỗi lần có hay lấy dầu xoa không? Rồi quý vị bong gân, quý vị có mỗi lần bị bong gân quý vị có lấy dầu xoa bóp không ạ? Đó, bong gân bị sưng tấy lên là lấy dầu xoa vào. Hoặc là khi mình đau bụng mà lấy dầu mình xoa vào, bị cảm mạo, bị lạnh ở trong người mình lấy dầu mình xoa vào. Lạnh thì lạnh ở bên trong, đau bụng thì đau ở bên trong, gân thì cũng nằm bên trong, mà tại sao mình xoa cái thời gian một lát nó hết, hơi nóng nó xông vào nó đập mình hết. Cho nên mình tu cũng như vậy, tâm ở bên trong nhưng mình tu từ cái tướng nó dần dần nó thấm vào trong tâm. Nếu ai niệm Phật, lễ Phật, ăn chay mà không hướng đến tâm, không thấm vào trong tâm, không hiểu được ý nghĩa của nó, không thấm vào trong tâm, thì người đó không sửa đổi tâm mình. Vì vậy chúng ta phải năng đến chùa, năng gần gũi bậc xuất gia. Một trong những cái hạnh phúc trên cuộc đời này là Đức Phật gọi là lành thay gặp sa môn, lành thay nghe chánh pháp. Không phải ai cũng có khả năng nghe được pháp đâu. Nếu chúng ta không có cơ duyên, không đủ duyên lành nghe pháp thì sao? Xem tivi, xem bóng đá, xem cải lương, không bao giờ buồn ngủ. Lên tụng kinh nghe pháp buồn ngủ không? Thỉnh thoảng cũng có buồn ngủ. Điều đó chứng tỏ là gì? Nghiệp ác của mình thì nó nhiều, nghiệp thiện mình thì nó ít. Cái chủng tử tu tập của mình nó còn quá yếu, nó còn rất là yếu. Cho nên mình phải thường siêng năng đến gần các bậc xuất gia và để nghe pháp màu. Một trong những điều để có hạnh phúc, Đức Phật khuyên là hãy gần gũi những người xuất gia và phải nghe pháp. Gần gũi rồi mình thưa hỏi những cái điều tu tập của mình, hành trì trong hàng ngày, cái gì mình chưa hiểu mình phải hỏi. Niệm Phật có phải là tu tâm không quý vị? À, niệm Phật cũng là tu tâm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mình niệm như vậy, miệng niệm tai nghe, tâm mình nghĩ về Phật, lúc đó tâm mình có tịnh không ạ? Có thanh tịnh không? Dần dần nó đi vào thanh tịnh. Niệm Phật cũng là tu tâm. Tất cả nền tụng kinh, niệm Phật, trì chú, mọi thứ trong đạo Phật đều hướng đến mục đích là gì? Chuyển hóa tâm. Nhưng nếu như không có những cái phương tiện đó, mình có chuyển hóa tâm mình được không? Không cách nào chuyển hóa được. Làm sao chuyển hóa? Bây giờ quý vị không niệm Phật, không tụng kinh, bảo quý vị cứ làm gì đó làm, miễn sao tâm mình nó tịnh được rồi, quý vị làm được không? Làm sao làm được? Nó phải có phương tiện. Mình là chúng sinh, nhờ có tướng đó, những việc làm như là tọa thuyền, ai tu thiền thì ngồi thuyền, ai tu mật tông thì trì chú, người nào tu tịnh độ thì niệm Phật. Và hàng đêm mình tụng kinh là nghe lại lời Phật dạy. Tụng kinh mà không hiểu nghĩa kinh thì như thế nào? Tụng kinh mà không hiểu nghĩa kinh là gì? Đó là nói lời vô nghĩa. Mà chư tổ ngày xưa nói rất là nặng. Chư tổ nói nặng là chúng tôi xin lỗi quý vị nha. Chúng tôi nói nguyên văn lời tổ nhé. Tổ nói là tụng kinh mà không hiểu lời kinh thì giống gì? Giống chó gặm xương khô. Đây là lời tổ nói, chúng tôi không nói nguyên văn tổ nói. Xin lỗi quý vị là nói nguyên văn lời tổ, là tổ ngày xưa tổ đã phá nặng như vậy đó. Cho nên là tụng kinh là tụng vừa phải, đừng chậm quá làm người ta mệt và buồn ngủ, nhanh quá ta nghe không kịp, tụng mà liếu quá lưỡi lại mà. Tụng vừa phải để vừa đủ nghe, để làm sao để nghe để hiểu. Tụng kinh mà không hiểu lời kinh là không ý nghĩa gì hết. nghe hiểu lời kinh, rồi mình so lời kinh và những việc mình làm hàng ngày đã đúng chưa, xem thử đúng chưa. Nhắc là kinh là lời của Phật nói, mỗi khi mình tụng kinh mình tưởng như là Đức Phật đang thuyết pháp lại cho mình nghe. Cho nên khi tụng kinh là miệng tụng kinh, tai phải nghe được lời kinh. Miệng niệm Phật, tai phải nghe được danh hiệu Phật. Tâm phải nghĩ về tâm phải nghĩ về Phật, như vậy mới gọi là tu tâm. Cho nên làm bất cứ việc gì chúng ta phải hiểu là chư tổ chư Phật dạy chúng sinh những điều đó, không phải là làm khó chúng sinh đâu. Gặp nhau chắp tay chào nhau là A Di Đà Phật. Mục đích làm gì? Nhắc thứ nhất là mọi người đều có khả năng thành Phật, và điều thứ hai nhắc nhau là cái gì? Nhớ niệm Phật. Chứ không phải nói là có nhiều người bảo là Phật tử mà chắp tay chào nhau, có nhiều người Phật tử khó nói, đừng chắp tay xá tôi không phải là sư thầy đâu, đừng xá tôi. Không phải. Người ta chắp tay ta xá mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mục đích nhắc nhở nhau. Phải nhớ niệm Phật, chứ nhiều khi mình ngồi đó nhưng mình không niệm Phật mà đầu óc mình đang vẫn vơ ở đâu đó. Chúng tôi nhớ trong câu chuyện của Nhật Bản về câu chuyện Phật giáo. Có một cái sư bác nọ, sư bác ở chùa, nhưng mà cái vị trụ trì đó là cậu của sư bác này, cậu cháu với nhau. Thì chú ở sư bác này mới ở chùa. Bữa nọ thì sư bác này về thăm nhà và được bố mẹ tặng cho một cái sấp vải may y rất là đẹp. Ngày xưa vải vóc nó hiếm lắm quý vị. Sư bác này mới rất là đẹp, sư bác thích lắm quý vị, biết là đang còn sư bác mà còn nhỏ mà được người gia đình tặng cho một sấp vải mà đẹp như thế đó thì rất là quý. Chú định về may cái y cho đẹp để mặc, nhưng mà ngẫm nghĩ nhớ đến sư phụ của mình là sư trụ trì á, sư bác nói thôi để mình đem về cúng dường cho sư phụ. Khi chú mang đến về xong, chú mới mang cái sấp y đó dâng lên cúng dường sư phụ, thì thầy trụ trì mới không nhận. Thầy trụ trì thôi đủ rồi, thầy đủ ba y rồi, chú cứ cất đi cúng dường thầy nào đấy, cho tôi đủ rồi, chú đừng cúng cho tôi làm gì. Đây là một vị thầy chân tu mà, chứ thầy không chân tu đệ tử cúng bao nhiêu thì cứ gom góp vào, chứ từ chối làm gì, đúng không ạ? Rồi sư phụ nói như thế thì chú này cũng phải nghe lời, rồi cũng lại ba lễ rồi đứng sang rồi quạt hầu thầy. Nhưng mà khi đứng quạt hầu thầy á thì chú là tức tối. Chú ngẫm nghĩ, người này là sư phụ mình, vừa là cậu của mình nữa, hôm nay có một sấp vải đẹp như thế này mình thích lắm, mình quý vô cùng, mình nên cúng cho sư phụ, vì sư phụ mình chê không nhận, buồn quá chắc nghỉ tu. Chú nghỉ tu, chú nói thôi chắc mình không tu nữa, ở chung với chùa sư phụ mình mà như xem thường mình như thế này thì mình không tu được, thôi mình về. Mà chú nghĩ, ồ mình về bây giờ mình làm gì, mình sống đây. Đang đứng quạt thầy mà đầu óc bắt đầu vọng niệm nó lăn xăng nó dắt đi mà. Chú nói thôi mình về bây giờ, mình bán cái sấp vải y này đi, mình mới đi mua một cặp gà về mình nuôi, cặp gà bé bé thôi mình nuôi. Mình nuôi mãi gà nó nở ra càng nhiều, nó càng một cặp nó đẻ dần ra đến 10 cặp, 10 cặp nó đẻ ra 100 cặp, 100 cặp nó đẻ ra hàng nghìn cặp, thật là lớn. Nhiều là mình mua gì? Mình bán gà, mua một cặp bò. Vọng niệm nó dẫn dắt mình đi mà. Cặp bò mình nuôi nó sinh sôi, nó nảy nở ra thật nhiều, mình mới bán một nửa đi, mình xây một căn nhà lầu, mình cưới một người vợ thật là đẹp. Đầu óc chú cứ vẩn vơ, cứ nghĩ dần dần. Cái tuổi mà còn rất là nhỏ, tuổi nó vẩn vơ nữa. Mà lúc cưới người vợ thật là đẹp, sanh một đứa con thật là đẹp, mình phải dắt vợ mình đến, mình giới thiệu cho sư phụ mình để mình đi, chứng tỏ rằng là mình không tu nữa, nhưng mình rất là ngon lành, chứ không phải là mình hoàn tục, là mình trở thành kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng mà khi dắt cô vợ đến cổng chùa, tự nhiên cô vợ này bước lên cổng chùa, sải tay đánh rơi đứa bé xuống. Mình anh này mới giận quá, bước đến đứng tát cho bà vợ một tát tay. Nhưng mà khi đang đứng quạt sư phụ như thế này, đưa tay tát cho bà vợ một tát tay như thế nào không biết, mà cầm cái quạt gõ lên đầu sư phụ một cái. Đang nghi vọng niệm như vậy mà đưa tay tát cái quạt gõ lên đầu sư phụ một cái. Ông sư phụ ông ngồi sư phụ đang ngồi liêm diêm thế này, ông sư phụ có nói một câu: này sư bác, sao không đánh con vợ của chú mà đánh ngay lên đầu của thầy chú thế? Sư bác này khủng khiếp quá, không ngờ rằng là sư phụ mình là một người đắc đạo, tức là nhìn thấy tâm mình nghĩ cái gì thầy mình biết cái đó hết mà. Lúc đó sợ khiếp quá, quỳ xuống đảnh lễ thầy: từ nay trở đi con sẽ nhiếp tâm, không cho tâm con chạy loạn lăng xăng nữa. Cho nên quý vị thấy như thế nào, tâm của mình nó chạy lòng vòng và nó rất là nguy hại. Và chú này, chú sư bác này ở với thầy và tu, và đến cuối cuộc đời cũng là một thiền sư ngộ đạo và nối tiếp sư phụ mình để mà trụ trì ngôi chùa đó. Đó là câu chuyện của người Nhật Bản đó. Cho nên có nhiều khi mình ngồi đó nhưng mà mình vẫn vơ đầu óc mình để đâu đó, chạy lung tung, lúc nghĩ chuyện quá khứ, lúc nghĩ chuyện tương lai. Cho nên người ta đến, bạn bè mình đến chắp tay chào mình một câu A-di-đà Phật là gì? Nhắc cho mình nhớ là mình có khả năng thành Phật và nhớ niệm Phật. Hoặc là nhớ giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm, người ngồi thiền thì ngồi hít thở để mà sổ tức quán hơi thở, hay là quán niệm trên công việc làm của mình. Người trì chú thì nhớ câu thần chú. Người niệm Phật thì nhớ niệm Phật. Cho nên chắp tay chào không phải người ta cung kính với mình đâu, mà chắp tay chào là nhắc mình nhớ phải niệm Phật, và nhắc mỗi người đều có khả năng thành Phật hết. Mọi cái cách thức đi đứng ăn uống trong chùa đều hướng đến cho mọi người Phật tử là tu gì? Tu tâm. Mà cái gì cũng nhắc cho mình tu tâm như thế đó, mà tâm mình đã tốt chưa? Chưa tốt. Chứ đừng nói nhiều người ở nhà: ôi đến chùa làm gì, tu tâm được rồi, miễn sao tâm mình đã tốt được rồi. Nhưng mà tâm mình tốt hiếm có lắm quý vị à. Bản chất con người mình luôn luôn là xấu. Cái hạt giống xấu nó dễ nảy nở hơn. Chúng tôi thấy hồi các sư huynh sư đệ chúng tôi á, có những người sanh ra nó có cái ác tâm nó sẵn rồi. Chúng tôi có một sư đệ, ông có một thói quen, hễ ông thấy con rắn ở đâu là ông bắt lên giết cho bằng được. Mà năm đó ông có độ 12, 13 tuổi rồi, ông bắt tan rắn rất là siêu. Mà chúng tôi nó không biết ông này ngày xưa có làm đạo sĩ luyện rắn ở bên Ấn Độ đầu thai qua hay không. Ông bắt rắn rất là siêu. Quý vị biết là hôm đó chúng tôi xới trong một đống đất, nó loài ra một con rắn hổ đất. Mà hồi đó hồi bé chúng tôi đứa nào đến đây cũng bỏ chạy hết rồi. Ông lao lên lấy cây, ông đè nó, ông bắt được nó vào, đập nó chết cho bằng được. Đập nó chết chưa kể đâu, treo nó lên phơi khô nó nữa. Mà cái đó đâu có ai dạy đâu, không ai dạy. Tự nhiên nó có sẵn như thế. Quý vị kiểm nghiệm xem, chúng ta đều có hạt giống ác trong đó. Chúng ta bắt con vật gì lên chơi, chúng ta bắt cho nó què, hoặc chúng ta hành hạ nó, nhiều khi đau đớn chúng ta vừa lòng. Một nửa trong chúng ta đều có. Và chúng tôi thấy các huynh đệ chúng tôi ngày xưa vừa lớn lên ở chùa, đâu có ai dạy điều ác đâu. Nhưng mà bản chất là như thế. Con quý vị cho nó ra đi học bên ngoài, mình dạy những điều lẽ phải, ít khi nào nó làm theo lắm. Nhưng mà những lời nói mà lăng nhăng, những lời tục tiểu, ôi hầu như nó học rất là nhanh. Những lời vô lễ, những lời sắc suột của bạn bè vậy, nó chỉ nghe qua thôi, thuộc nghe. Và những điều lễ nghĩa, những điều đạo đức mình dạy nó hầu như ít khi nào khó thâm nhập vào trong tâm nó lắm. Bản chất con người mình, cái hạt giống ác nó dễ nảy nở hơn là hạt giống thiện. Bản chất mỗi con người đều như vậy hết á. Cho nên quý vị đừng nghe ai nói rằng là ôi không cần đi chùa, ở nhà miễn sao tâm mình nó tốt lên làm được. Không sửa tâm mình có tốt lên nổi không? Nếu ai lớn lên không sửa tâm không bao giờ tốt được hết. Và tất cả những cái nghi lễ trong chùa đó là giúp cho mình, nhắc cho mình nhớ, để cho sửa, quay lại sửa đổi tâm của mình. Chứ không phải lễ Phật là lễ tượng bằng gỗ đâu. Hồi đó chúng tôi có một ông kia, ông hỏi chúng tôi như thế này. Ông hỏi là nhà ông có thờ một tượng Phật bằng gỗ mít, sơn son thiếp vàng. Ông hỏi chứ đố thầy biết là cái tượng này làm bằng cái gì. Chúng tôi mới đến gõ cái tượng chúng tôi, nó có lẽ bằng gỗ mít. Ông nói đúng rồi, bằng gỗ mít. Ông nói gỗ mít từ cây mít mà tại sao không ra lại cây mít mà lại lại cái tượng làm gì? Tại sao không ra cây mít mà lại? Tượng gỗ cũng làm từ từ cây mít. Nếu lại tượng gỗ bằng bằng cây mít thì lại tượng gỗ nó có công đức, thì lại cây mít có công đức hay không? Chúng tôi lúc đó mình còn bé quá, mình ngẩn ngơ chả biết trả lời làm sao, chịu thua. Mình làm thinh, mình cười trừ, không biết nói làm sao hết. Chúng tôi hồi bé cũng có cái hay là chúng tôi không có nói bậy, cái gì không biết chỉ cười rồi bỏ đi thôi. Nhưng bây giờ mình lớn, mình có đi học hỏi khắp nơi này nơi kia, có tu tập, cái tưởng nó làm bằng cây mít. Nhưng mà cây mít nó có hiện lên cái đức từ bi hỷ xả của Đức Phật không? Không. Cây mít nó không có, mà cái tượng nó mới có. Nó, cái tượng Phật nó toát lên một cái vẻ mặt một con người có từ bi. Nhìn trên trên tượng Phật có thấy từ bi không ạ? À, Đức Phật rất là từ bi, rất là hỷ xả, và mặt Đức Phật lúc nào cũng sáng lên hết, sáng bừng lên tuệ giác trong đó, trí tuệ trong đó. Cho nên trên cái tượng đó nó tỏa ra cái đức từ bi hỷ xả của Đức Phật. Mình đảnh lễ cái tượng là đảnh lễ cái đức từ bi hỷ xả của Phật, để mà mình quay lại phát triển cái từ bi hỷ xả của mình. Cái, còn nếu cây cột này nó có phát lên từ bi hỷ xả không? Không có, cái cột này không có từ bi hỷ xả, nhìn không toát lên gì hết, nhìn nó đen thui thẳng từ trên xuống dưới, không có một cái ý niệm gì hết. Tất cả chúng ta đều là những người chấp tướng. Có những người nói tôi tu không cần chấp tướng. Mình nói như thế thì mình đi ra đường mình thấy cái gì đẹp mình có thích nhìn không ạ? Có chứ. Mặc cái áo đẹp vào ngắm cũng thích ngắm hơn là mặc cái áo xấu chứ. Tất cả chúng ta đều chấp tướng. Cho nếu không chấp tướng là để áo quần nó rách rưới như thế, để nó lọ lem như thế, và đi cái xe cứ đi cái xe xấu như thế. Nhưng mà ai cũng thích ăn ngon, cũng thích đi xe sang, cũng thích mặc đẹp. Tức là tất cả chúng ta đều thích tướng. Cho nên mình mới dùng tướng để mà tu vào đóng vào trong tâm. Không có tướng, không có ngõ nào, không có cách nào mà tu tâm được hết á. Chứ đừng nghĩ là tôi ngồi ở nhà, ôi tôi tu tâm đủ rồi. Đó là những người nói tu ngoài miệng thôi. Tu ngoài miệng thì hạnh phúc nó cũng ở ngoài miệng, giải thoát nó cũng ở ngoài miệng, và phước báo nó cũng đến ở ngoài miệng, nó chưa thấm vào trong tâm được. Tu làm sao nó phải thấm vào trong tâm? Niệm Phật, lễ Phật, tụng kinh, xá chào nhau đi nữa, nó phải thấm vào trong tâm, hiểu được ý nghĩa của nó và để nó thấm vào trong tâm. Tất cả những cái hành động trong chùa để thấm vào. Đốt một cây hương, dâng một nén hương, dâng một đĩa hoa quả gì đó cúng Phật, nó phải thấm vào trong tâm. Nó phải có sự thành tâm, có sự thành tâm, phải có sự cung kính, và nhờ đó mới có công đức. Như vậy mình tu tâm là tu từ đâu? Tu từ tướng. Từ tướng mà đi vào trong tâm. Mình ngồi niệm Phật là mình ngồi ngay thẳng hay ngồi như thế nào? Hay là ngồi như thế này? Hay là ngồi ngã ngửa như thế này? Ngồi phải ngồi ngay ngắn, để thúc cho cái thân mình nó trang nghiêm. Lúc mình tụng kinh niệm Phật là thâu thúc cả, hay là mình điều chỉnh cả thân, cả miệng và cả tâm. Khi thân mình ngồi ngay ngắn, miệng mình niệm Phật, dĩ nhiên nó là một cái động lực, nó lôi cho cái tâm mình trở về. Nó không chạy lung tung nữa, và từ đó tâm mình được thanh tịnh. Lâu ngày nó thanh tịnh, lâu ngày nó thành thiện. Mình đi cũng thế. Mình đi là mình tập trung vào mình đi. Vừa đi vừa niệm Phật, quan sát ở đằng trước mà đi, lắng tai tập trung để mà đi đang biết mình đi. Nhưng mà có nhiều người đi không biết mình đi, cho nên có điều nhiều khi có những người bị sau một cú sốc thất bại nào đó, nhiều khi mình đi ra chợ đi về nhà mà đi qua nhà mình không hay. Quý vị có bao giờ như vậy chưa ạ? Có những người Phật tử, chúng tôi có cô Phật tử năm đó của làm ăn thất bại và bị người ta giật nợ, giật tiền nhiều quá đi rồi tiếc tiền. Tiếc quá mà cứ đi ở ngoài chợ, đi chợ đi về mà cứ nhớ người kia thiếu nợ mình 5 triệu, người kia thiếu nợ mình 10 triệu, người kia thiếu nợ mình 100 triệu, không biết làm tìm cách nào đó để đòi lại nợ, phải tìm người đó ở đâu, làm sao để thu hồi được nợ. Mà đi mãi đi hồi, đi qua nhà mình không hay, mà đi qua khỏi nhà mình đến khi giật mình nhìn lại, không biết mình đang đứng ở đâu, và không biết làm sao để trở về nhà của mình. Cuối cùng gặp một người quen, người thật là quen người đi chùa chung ấy, mà hỏi chị ơi chị làm sao chị chỉ em về nhà, em biết đường về nhà. Cái người kia mới phá lên cười, nói cho chị tỉnh hay là chị đang mê vậy, không có thật á, chỉ đường cho em về nhà. Người kia mới chỉ thì cái giật mình, nhìn thấy cái nhà của mình nó cách đó độ 5-10 căn vậy thôi, không biết đường về nhà. Quý vị thấy cái tâm của mình nó tán loạn, nó nguy hiểm đến mức như vậy. Cho nên có nhiều người đi ra đường tai nạn mất mạng vì chuyện tâm mình nó lan man không tập trung. Nếu như mình tu tâm mà chuyển hóa được tâm của mình, nó nhiều lợi lạc lắm. Cái người học sinh, người sinh viên mà tu được tâm, nhiếp được tâm, người đó học bài rất là nhanh thuộc, và người đó có những cái sáng kiến rất là tốt. Cái người mà làm việc mà chú tâm thì cái công suất công việc nó cũng rất là đạt, và công việc của mình làm nó sẽ rất là thành tựu. Bất cứ làm việc gì mà nhiếp tâm, chú tâm vào đó, nó đều mang lợi ích hết. Và tu mà nhiếp tâm thì cái an lạc hạnh phúc nó cũng rất là nhiều. Cho nên tất cả mọi thứ hành động trong chùa đều hướng đến đà lễ gì? Mọi vấn đề ăn cơm, niệm Phật, tụng kinh, xá chào nhau, cho đến cả mọi thứ là đốt một cây hương cho Phật, mục đích để làm gì? Để làm gì? Để quay lại sửa đổi tâm của mình. Mà sửa đổi tâm không phải là một chuyện viễn vông, mà sửa đổi tâm mục đích để làm gì? Sửa đổi tâm để cho mình hiện tại mình có hạnh phúc và tương lai mình có giải thoát. Vì vậy cho nên hàng ngày mình phải thường năng đến chùa lễ Phật tụng kinh. Qua cái lễ Phật tụng kinh đó mà tâm mình được tốt lên. Tâm mình được tốt lên, tự nhiên tự khắc người mình nó tốt lên, và mình sẽ có hạnh phúc, và mọi thứ công việc của mình nó sẽ thành tựu được như ý của mình. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Kính chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn quay lại sửa đổi tâm mình ngày một tốt hơn, để có hạnh phúc ở hiện tại và giải thoát ở tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.